Diên đốn trung, tối cực diên đốn. Chỉ có pháp trì danh, thâu nhiếp căn cơ rộng nhất, thực hiện dễ dàng nhất. Nên Thích Ca tự tôn, chẳng ai hỏi mà tự nói, đặc biệt hướng đến Đại Trí Xá Lợi Phất nêu bày. Pháp trì danh đáng gọi là phương tiện bậc nhất trong các phương tiện, là vô thượng liễu nghĩa trong các liễu nghĩa, là viên đốn tối cực trong các pháp viên đốn. Ý nghĩa được nêu trong đoạn văn này của Ngẫu Ích Đại Sư chính là cương lãnh, nguyên tắc của rất nhiều kinh luận Tịnh Tông. Nếu chú tâm quan sát thì những điều này bao gồm vô lượng pháp môn. Trong vô lượng pháp môn niệm Phật là thù thắng nhất. Đại sư nói ra những câu này rất khó có. Nếu Ngài chẳng phải thật sự là bậc trong quá khứ đã từng nghiên cứu thấu triệt hết thảy pháp môn, sẽ chẳng nói ra những câu này, cũng chẳng có gan thốt ra. Do vậy, chúng tôi nghĩ rằng, vì sao chư Phật, Bồ Tát, Tổ sư, Đại Đức đều khuyên chúng ta trì danh niệm Phật? Chữ cơ trong câu thâu cơ tối quản chính là căn cơ. Căn cơ có ba loại: thượng căn, trung căn, hạ căn khác nhau. Chẳng hạn như Lục Tổ Đại Sư của Thiền Tông nói rất minh bạch, Ngài tiếp dẫn kẻ thượng thượng căn, Ngài Thần Tú tiếp dẫn người có căn tánh đại thừa. Trong giáo hạ như Hoa Nghiêm Hiền Thủ Tông thì đối tượng của họ là 41 vị địa pháp thân đại sĩ. Trong hết thảy kinh luận, mỗi một pháp môn nhằm chuyên độ một loại đối tượng nào đó. Chỉ riêng pháp môn tịnh độ là đối với tất cả những người có căn tánh bất đồng đều có thể tiếp nhận, trên đến đẳng giác Bồ Tát, dưới đến chúng sanh trong địa ngục đều bình đẳng độ thoát. Thật là chẳng thể nghĩ bàn, chỉ niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật liền có thể đắc độ. Thực hiện hết sức dễ dàng, có ai chẳng thể niệm? Vấn đề ở chỗ là có chịu niệm hay là không, bằng lòng niệm hay là không. Thành tựu của pháp môn này lại viên mãn khôn sánh. Chẳng riêng gì người bình thường chẳng tin, ngay cả những bậc Bồ Tát là hán trong tông môn giáo hạ cũng chẳng thể tin tưởng. Do vậy, chư Phật Như Lai gọi pháp này là pháp khó tin. Lúc ấy Đức Phật quán sát thiền căn, phước đức của chúng sanh đã chín mùi, bèn không ai hỏi mà tự nói. Nói tới thiền căn thì chính là Đức Phật nói ra pháp môn này, người nghe liền tin được, hiểu được. Nói tới phước đức thì chính là có thể nguyện, có thể hành. Pháp môn này không ai biết, đương nhiên chẳng có ai có thể hỏi được. Còn với đối tượng để tuyên nói, Phật bèn đặc biệt cho Ngài Xá Lợi Phất, vì Ngài là bậc trí huệ đệ nhất. Không có trí huệ sẽ tuyệt đối chẳng thể tin tưởng pháp này. Cơ duyên thành Phật chín mùi, ắt phải có kinh điển để thành Phật. Kinh A Di Đà là căn bản để chúng sanh trong chính pháp giới viên mãn thành Phật ngay trong một đời. Nói như vậy thì chúng ta cũng có phần trong tất cả các phương pháp tu hành, pháp môn niệm Phật thuận tiện bậc nhất. Đi, đứng, nằm, ngồi đều có thể tu hành. Nếu có ai không thích ta niệm, ta bèn niệm thầm, chẳng câu nệ hình thức, chỗ nào cũng đều có thể niệm được. Trong tứ y pháp, Đức Phật nói: y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Phàm những pháp nào nói tới phước báo trong cõi trời, cõi người, chẳng thể liễu sanh tử, xuất tam giới thì gọi là bất liễu nghĩa. Kinh Tiểu Thừa lấy đoạn kiến tư hoặc để xuất tam giới, chứng quả La Hán. Chẳng thể thành Phật cũng gọi là bất liễu nghĩa. Kinh Đại Thừa tuy đoạn tam hoặc liễu sanh tử cao hơn La Hán, nhưng chưa đạt đến Phật quả rốt ráo thì vẫn là bất liễu nghĩa. Nhất thừa liễu nghĩa là thành Phật ngay trong một đời. Trong một đời thành Phật thì chỉ có Thiện Tài Đồng Tử tham học 53 lần trong hội Hoa Nghiêm. Tới cuối cùng, thành tựu là nhờ 10 đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát dẫn về Cực Lạc. Trong Kinh Pháp Hoa, Long Nữ 8 tuổi thành Phật là loại rất hiếm, ít có, khó gặp. Trong kinh này, hết thảy chúng sanh trong một đời đều có thể viên thành Phật đạo. Có thể nói là kinh này vượt trội Hoa Nghiêm lẫn Pháp Hoa. Phật dùng pháp môn này để độ chúng sanh trong chính pháp giới. Mười phương ba đời hết thảy chư Phật Như Lai cũng dùng pháp môn này để độ chúng sanh. Nói vô thượng liễu nghĩa, đệ nhất phương tiện, là chuyên nói về bộ kinh này. Viên là viên mãn, đốn là nhanh chóng vượt thoát, chẳng theo thứ tự. Tiểu thừa thành Phật phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp. Theo như Tông Thiên Thai nói, thì phải trải qua tứ giáo là tạng, thông, biệt, viên. Đấy là tiệm tu, tu dần dần theo thứ tự. Đại thừa tu Bồ Tát Đạo, từ sơ tính đến đẳng giác, gồm 51 địa vị. Kinh Hoa Nghiêm nói, thành Phật phải mất vô lượng đại kiếp, chứ không phải chỉ ba đại A Tăng kỳ kiếp. Đức Phật nói, ba đại A Tăng kỳ kiếp là vì sợ chúng sanh nghe nói vô lượng kiếp sẽ co đầu rụt cổ, chẳng dám học Phật. Đại thừa Bồ Tát tâm lượng to lớn, có tính nhẫn nại, chẳng sợ thời gian lâu xa. Tổ sư Khai Sơn của Di Thức Tông là Khuy Cơ Đại Sư, soạn A Di Đà Kinh Thông Tán Sớ. Trong ấy, Ngài cũng nói rõ pháp môn này thuộc về đốn giáo. Bởi lẽ, trong kinh nói từ một ngày đến bảy ngày liền thành công. Thành công có nghĩa là thành Phật. Nước đục với giới tâm ô nhiễm, tâm tạp loạn. Phật hiệu với như thanh thủy châu. Đối trị tập niệm hữu hiệu nhất chính là niệm Phật. Nếu thâm cứu thấu đáo vô lượng thọ kinh, quán vô lượng thọ kinh và Di Đà yếu giải, thì niệm Phật sẽ đúng lý, đúng pháp. Câu nào cũng tương ứng, quả thật hữu hiệu. Nghe đạo lý Phật pháp rất nhiều, nhưng phiền não, tập khí vẫn rất nặng như cũ, là vì chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay đã quá quen với rất nhiều phiền não, tham, sân, si, mạn. Đối với Phật pháp cảm thấy rất lợt lạc. Vì thế cổ nhân nói, sanh xứ chuyển thục, thục xứ chuyển sanh. Chuyển chỗ sống thành chỗ chính, chuyển chỗ chính thành chỗ sống. Ắt phải đem cái tâm phiền não ô nhiễm chuyển biến 180 độ thành tâm niệm Phật thanh tịnh. Hết thảy pháp sanh từ tâm tưởng, hết thảy pháp do tâm biến hiện. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Đây chẳng phải là nhân quả thông thường. Đại thừa là Bồ Tát, nhất thừa là thành Phật. Trong thế giới cực lạc, chứng đắc bốn loại tịnh độ cùng một lúc. Hễ chứng được một, sẽ chứng hết thảy. Vì thế gọi là diệu quả. Nhân và quả chẳng tách rời nhau. Đặc biệt là pháp môn này được gọi là Liên Tông. Hoa sen là nhân và quả đồng thời. Vì thế, tính nguyện trì danh là chánh tông.